Các bông trái của Đức Thánh Linh. Bài học Kinh Thánh của Derek Prince. Bạn thân mến, trong bức thư trước đây, tôi tập trung vào các ân tứ của Đức Thánh Linh. Còn trọng tâm của bức thư này sẽ là bông trái của Đức Thánh Linh. Có một sự khác biệt giữa các ân tứ và bông trái. Điều này có thể được minh họa bằng cách so sánh giữa cây thông Noel và cây táo. Cây thông Noel treo các quà tặng. Mỗi món quà được gắn vào thân cây bằng một động tác và việc nhận lãnh món quà đó cũng bằng một động tác riêng lẽ khác. Không phải tốn thời gian hoặc nỗ lực nào được đòi hỏi về phía người được nhận quà. Mặt khác, để trồng một cây táo đòi hỏi phải bỏ thời gian và công sức để chăm sóc. Cho đến lúc cây ra trái, nó phải trải qua một số giai đoạn mất tới vài năm. Thứ nhất, phải gieo hạt giống xuống đất. Từ đó rễ đâm xuống đất và chồi mọc lên. Thời gian chồi mọc lên thành cây là vài năm, sau đó hoa xuất hiện trên cây, kế đến hoa tàn đi và trái cây bắt đầu phát triển. Nhưng muốn cho cây được khỏe, trong năm đầu tiên phải ngắt bỏ hết những bông hoa hoặc những trái cây non để hệ thống rễ của cây có thể phát triển nhằm hỗ trợ cho cây mạnh. Cho đến chừng có thể thu hoạch những trái táo tốt đầu tiên phải mất vài năm. Theo luật của Môi-se thì đòi hỏi ít nhất là 4 năm. Ở trong Lê-vi-ký đoạn 19 câu 23 đến 25. Ở các giai đoạn phát triển khác nhau, cây táo rất mỏng manh. Gió mạnh có thể làm chốc gốc cây non, hoặc ở giai đoạn sau mùa đông băng giá có thể làm hư hoại hoa quả. Trong quá trình này, hạt giống và trái cây liên quan chặt chẽ đến nhau. Trái cây thì mọc ra từ hạt giống, và ngược lại, trái cây lại sinh ra hạt giống khác. Ngay từ sáng thế, Đức Chúa Trời đã ấn định rằng cây phải ra trái và trong trái có hạt tùy theo loại. Sáng thế ký đoạn 1 câu 12. Điều này thiết lập một nguyên tắc thuộc linh quan trọng. Những cơ đốc nhân không sản sinh ra bông trái của Thánh Linh trong đời sống của họ là những người không có hạt giống để gieo vào đời sống của người khác được. Tân ước nói về những ân tứ thuộc linh trong số nhiều. 9 ân tứ được liệt kê trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 8 đến câu 10. Ngược lại, Tân ước lại nói về bông trái thuộc linh chỉ ở số ít, trong dạng duy nhất. Bông trái thuộc linh trong 9 hình thức được liệt kê ở Galati đoạn 5 câu 22 và 23. Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục hay là kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tình yêu thương, hình thức hàng đầu của bông trái được liệt kê trước. Những bông trái khác theo sau có thể được hiểu là những cách khác nhau mà bông trái của tình yêu thương biểu lộ chính nó. Sự vui mừng là vui sướng trong tình yêu thương. Bình an là được yên nghỉ trong tình yêu thương. Nhịn nhục là chịu đựng nhẫn nhục trong tình yêu thương. Nhân từ là phục vụ người khác trong tình yêu thương. Hiền lành là tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác trong tình yêu thương. Trung tín là giữ lời hứa trong tình yêu thương. Mềm mại là làm dịu nỗi đau của người khác trong tình yêu thương. Tiết độ là tự chủ trong tình yêu thương. Chúng ta cũng có thể mô tả bông trái của Đức Thánh Linh theo những cách khác nhau, trong đó đặc tính của Chúa Giê-xu được biểu lộ qua những người được Ngài ngự bên trong. Khi tất cả các hình thức của bông trái được phát triển đầy đủ, nó sẽ bày tỏ ra giống như chính Chúa Giê-xu hiện thân trong các môn đồ của Ngài bởi Đức Thánh Linh vậy. 7 giai đoạn phát triển thuộc linh. Trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 5 đến câu 7, vị sứ đồ liệt kê 7 giai đoạn trong thứ tự phát triển về phẩm chất đầy trọn của một cơ đốc nhân. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Phi-e-rơ bắt đầu bằng cách cảnh báo chúng ta rằng để thực hiện quá trình này thành công, cần đòi hỏi phải chuyên cần. Phao-lô diễn tả điều tương tự theo một cách khác khi ông nói: người nông dân làm lụng khó nhọc thì phải được ưu tiên hưởng hoa lợi. Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 2 câu 6. Không thể thành công thực sự trong việc phát triển phẩm chất của cơ đốc nhân mà không có sự chuyên cần hoặc làm việc chăm chỉ. Quá trình Phi-e-rơ mô tả có thể được so sánh với việc hạt táo phát triển thành một quả táo chín. Hạt giống là lời của Đức Chúa Trời được cấy trong lòng. Điều này tạo ra đức tin. Đức tin là điểm khởi đầu không thể thiếu. rồi từ đức tin sẽ sản sinh ra 7 giai đoạn phát triển tiếp theo. Giai đoạn thứ nhất được dịch là lòng nhân đức hoặc đức hạnh tuyệt vời. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 5. Trong nguyên văn tiếng Hy Lạp cổ, từ này được áp dụng cho sự xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, dù là đúc nồi đất hoặc lái thuyền hoặc thổi sáo. Theo phần kinh thánh trong Tân Ước này, tôi tin rằng ý nghĩa của nó không bị giới hạn chỉ trong nhân cách đạo đức mà thôi. Nó còn bao gồm mọi lĩnh vực trong cuộc sống nữa. Một giáo viên khi đến với Đấng Christ phải nên là một giáo viên xuất sắc. Một y tá khi đến với Đấng Christ phải nên là một y tá xuất sắc. Một doanh nhân cơ đốc phải nên xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Không có chỗ cho sự lơ đãng hoặc lười biếng trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống cơ đốc nhân. Rất hiếm khi, có thể không bao giờ, Đức Chúa Trời kêu gọi một người từ chỗ thất bại trong công việc thế tục để thành công trong sự kêu gọi thuộc linh. Người nào bất nghĩa trong việc rất nhỏ, tức là việc đời, cũng bất nghĩa trong việc lớn, tức là việc thuộc linh. Luca đoạn 16 câu 10. Giai đoạn thứ hai của sự phát triển thuộc linh, đó là tri thức. Tất nhiên là có nhiều loại tri thức khác nhau. Tri thức mà Kinh Thánh ca ngợi chủ yếu là thực tế, không đơn thuần chỉ là lý thuyết. Đó là tri thức thực dụng. Là một người đến với Đấng Christ từ bối cảnh của triết học suy đoán, đây là điều làm tôi ấn tượng nhất về Kinh Thánh. Nó thật là rất thực tế. Chẳng hạn như Kinh Thánh là sự dạy dỗ của chính Chúa Giê-xu. Nó không thuộc phạm trù của cái mà chúng ta gọi là thần học. Ngài không bao giờ đưa ra những lý thuyết phức tạp, trừu tượng. Sự dạy dỗ của Ngài dựa trên các hoạt động thực tiễn quen thuộc như là gieo giống, đánh cá, chăm sóc gia súc. Hình thức thiết yếu nhất của tri thức trong đời sống cơ đốc là hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời như đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Điều này cũng là thực tế, nó đòi hỏi một nghiên cứu thường xuyên có hệ thống của toàn bộ Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 16 và 17. Tôi đã bị sốc khi khám phá ra có rất nhiều người tuyên bố cách nghiêm túc rằng mình là cơ đốc nhân nhưng chưa bao giờ đọc hết toàn bộ Kinh Thánh. Những người như vậy đã tự đặt ra những giới hạn cho sự phát triển thuộc linh của chính họ. Sau sự tri thức là tiết độ, còn được gọi là kỷ luật hay là tự chủ. Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu 7. Đây là giai đoạn mà một cơ đốc nhân phải chứng minh rằng mình là một môn đồ chân chính, nghĩa là một người có tinh thần kỷ luật, chứ không chỉ mang danh một thành viên của hội thánh. Loại kỷ luật này phải được áp dụng trong mọi lĩnh vực quan trọng của nhân cách của chúng ta. Cảm xúc, thái độ, sự ham muốn của chúng ta, lối suy nghĩ của chúng ta. Phải để sự kỷ luật đó chi phối không chỉ các hành động của chúng ta, mà còn quan trọng hơn là phản ứng của chúng ta. Cho đến khi chúng ta phát triển loại kỷ luật này, chúng ta không thể tiến lên giai đoạn tiếp theo, sự kiên nhẫn, nghĩa là có khả năng vượt qua các thách thức và thử nghiệm khác nhau mà chắc chắn nó sẽ phơi bày bất kỳ lĩnh vực nào còn yếu kém và những lĩnh vực nào còn vô kỷ luật của mỗi chúng ta. Điều này chỉ cho thấy một lý do chính yếu tại sao một số cơ đốc nhân không vượt qua khỏi một giai đoạn nhất định trong quá trình phát triển thuộc linh. Họ không bao giờ hoàn thành hai yêu cầu này, sự tiết độ và sự kiên nhẫn. Cũng như minh họa từ cây táo, bông trái của họ bị thổi bay đi bởi những cơn gió nghịch cảnh, hoặc trái non của họ bị hư hại bởi mùa đông lạnh giá. Ba giai đoạn cuối cùng. Trong ba giai đoạn còn lại của sự phát triển, vẻ đẹp trong nhân cách của một cơ đốc nhân mới được bộc lộ ra một cách thực sự. Lòng tin kính là dấu hiệu của một người có đời sống tập trung vào Đức Chúa Trời. Người đó trở nên như một chiếc bình chứa đựng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bất cứ nơi nào người đó đi, bầu khí quyển vốn đang ngột ngạt bỗng nhiên được tràn ngập mùi thơm. Có thể dù chưa bắt đầu bất cứ sự giảng dạy hay các hoạt động tôn giáo nào cả, nhưng bằng một cách lạ lùng nào đó người ta đã cảm nhận được những yếu tố của sự sống đời đời rồi. Nhà truyền giáo người Anh Smith Wigglesworth kể lại một sự việc minh họa tầm ảnh hưởng của sự hiện diện của một người tin kính trong một bầu không khí phi tôn giáo. Sau vài phút cầu nguyện riêng, Smith ngồi lên chiếc ghế của mình trong toa xe lửa. Dù chẳng nói ra một lời nào, nhưng người đàn ông ngồi ở ghế đối diện là một người hoàn toàn lạ mặt đã thốt lên rằng sự hiện diện của ông đã khiến cho tôi bị cáo trách về tội lỗi của mình. Khi đó, Smith đã có cơ hội giới thiệu cho ông ta về Đấng Christ. Hai giai đoạn phát triển cuối cùng mô tả hai loại tình yêu khác nhau. Đầu tiên là tình huynh đệ, mô tả cách mà các cơ đốc nhân trong Chúa Giêsu Christ liên hệ với nhau qua sự thông công giữa các cơ đốc nhân với nhau, nghĩa là giữa các anh chị em trong Chúa. Khi tôi lần đầu tiên xem xét danh sách 7 giai đoạn phát triển thuộc linh này, tôi đã ngạc nhiên rằng tình huynh đệ, loại tình yêu mà các cơ đốc nhân phải dành cho nhau, lại phải ở giai đoạn cuối cùng. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng Kinh Thánh là rất thực tế. Nó không vẽ một bức tranh tình cảm ủy mị, một bức tranh tôn giáo theo cách chúng ta tưởng là các cơ đốc nhân phải liên hệ với nhau. Hãy để cho tôi nói vài điều có thể gây sốc cho bạn. Nhưng dựa trên hơn 50 năm kết hợp chặt chẽ với các cơ đốc nhân từ nhiều hệ phái và bối cảnh khác nhau, thật không dễ dàng để các cơ đốc nhân yêu thương lẫn nhau. Điều này được nhấn mạnh trong 2.000 năm lịch sử hội thánh. Gần như không có một thế kỷ nào trôi qua mà không có những cuộc tranh cãi cay đắng hay thậm chí là thù hận giữa các nhóm cơ đốc nhân ganh đua với nhau, bất chấp tất cả những nhóm người này lại thường tuyên bố mình là hội thánh thật. Thực tế là một người dù đã ăn năn tội lỗi của mình và công bố sự cứu rỗi trong Đấng Christ, không có nghĩa là toàn bộ tính cách của người đó đã được biến đổi ngay lập tức. Chắc chắn một quá trình thay đổi cực kỳ quan trọng đã được thiết lập và sẵn sàng chuyển động, nhưng có thể mất nhiều năm để nó thay đổi trong mọi lĩnh vực của nhân cách một người. Khi David cần những viên đá bóng láng thích hợp vào cái chành của mình để giết Goliath, ông đi xuống thung lũng là nơi khiêm nhường thấp hèn. Trong suối ông tìm thấy loại đá mà ông cần. Samuel thứ nhất đoạn 17 câu 40. Điều gì làm các hòn đá bóng láng? Hai áp lực. Thứ nhất, nước chảy qua chúng. Thứ hai, liên tục cọ sát với nhau. Đó là một bức tranh nhân cách của các cơ đốc nhân hình thành như thế nào. Thứ nhất, có sự liên tục dùng nước và lời để thanh tẩy. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 26. Thứ hai, khi những viên đá cọ sát nhau trong các mối quan hệ cá nhân, những mép gồ ghề dần dần bị mòn cho đến khi chúng trở nên mịn màng, bóng láng. Trong ngoặc, xin cho phép tôi thêm rằng khi Chúa Giêsu cần những hòn đá sống cho cái chành của Ngài, Ngài cũng đi đến thung lũng, nơi của sự khiêm nhường. Ở đó Ngài chọn những viên đá đã được làm cho trơn láng, mịn màng bởi sự tác động của lời Chúa và bởi những áp lực của sự thông công thường xuyên với các tín hữu khác. Dấu hiệu trưởng thành thuộc linh là yêu thương những cơ đốc nhân bên cạnh chúng ta cách chân thành, không phải vì những gì họ có ở trong mình, nhưng vì họ thuộc về Chúa Giêsu là Đấng đã đổ huyết của Ngài cho mỗi người chúng ta. Giai đoạn cuối cùng để phát triển thuộc linh là tình yêu agape, tượng trưng cho lúc trái cây chín, bông trái trọn vẹn của phẩm chất cơ đốc nhân. Đây không còn là cách chúng ta liên hệ chỉ với các tín hữu bên cạnh chúng ta. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người vô ơn và bất chính. Đó là loại tình yêu khiến cho chúng ta chúc phước cho những ai rủa xả chúng ta, làm điều lành cho những ai ghét chúng ta và cầu nguyện cho những ai lạm dụng và bức hại chúng ta. Matthew đoạn 5 câu 44. Đó là loại tình yêu mà Đấng Christ đã minh chứng trên thập tự giá khi Ngài cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Luca đoạn 23 câu 34. Đó cũng là loại tình yêu đã khiến Sao-lơ, kẻ bắt bớ hội thánh, thành Phao-lô, đầy tớ của Đấng Christ, người đã trở thành mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 22. Về phần tôi, khi tôi suy ngẫm bức tranh của Kinh Thánh về sự phát triển bông trái đầy đủ của Đức Thánh Linh, tôi trở nên vừa khiêm nhường lại vừa được hưng phấn. Khiêm nhường bởi vì tôi vẫn còn phải tiến bộ nhiều lắm. Hưng phấn bởi vì tôi đã bắt gặp một phần nhỏ của một điều đẹp hơn bất cứ điều gì mà thế giới này đem đến. Tôi lặp lại những lời của Phao-lô. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Philip đoạn 3 câu 13 và 14.